Trong buổi học trước á, trong buổi học trước thì đạo trang mình cũng nghe thầy có thông báo là mình xem như đã kết thúc khóa học Lam Rim cho 2023. Con nghĩ đạo tràng mình, những ai mình theo được lớp tới tới được thời điểm này á, có lẽ mình phải nên hoan hỷ. Tại vì con còn nhớ ngày ngày khai giảng lớp mình khoảng hơn 2 năm trước. Lúc đó có tới gần 800 589 người tham gia lớp. Và cái buổi học đông nhất lên tới sau đó vài tuần buổi học đông nhất của lớp mình đó là có tới 665 anh chị vào học. Cho nên mình cũng thấy là khoảng rất là nhiều, khoảng 5 phần 6, gần như 5 phần 6 trong các anh chị trong đạo tràng mình con nghĩ là gặp chướng ngại, gặp chướng ngại hoặc là bận công việc gia đình, bận cuộc sống gia đình mình không theo kịp. Nên những anh chị nào mình còn trụ được tới tới ngày cuối cùng thầy hướng dẫn về tính không, có lẽ là mình thuộc dạng ít chướng ngại nhất trong quá trình học pháp rồi, cho nên có lẽ mình nên hoan hỷ. Ở hôm nay con sẽ thảo luận với đạo tràng, cùng đạo tràng đi qua phần 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 chữ nghĩa ở trong sách Giải Thoát Rồng Tây, của một trong những phần quan trọng nhất, quan trọng nhất của thiền quán về tính không. Đó là đạo tràng cũng nhớ thầy hướng dẫn có 4 điểm then chốt để 4 điểm then chốt để thiền quán về tính không. Thứ nhất là xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ. Thứ hai, xác định toàn bộ những khả tính. Thứ ba là xác định ngã và uẩn không phải là khác. Và thứ tư, xác định ngã và uẩn. Thứ ba, con xin lỗi, thứ ba xác định ngã và uẩn không phải là một, tức là ngã không phải là uẩn. Rồi thứ tư, xác định ngã và uẩn cũng không không thực sự là khác, tức là ngã cũng cũng không khác uẩn. Điểm thứ ba, mình phải thiền ngã không phải là uẩn. Và đổ ra qua điểm thứ tư, mình thiền một cái khía cạnh khác. Mặc dù ngã không phải là uẩn, nhưng mà hỏi hỏi là ngã có khác uẩn hay không thì ngã cũng không khác uẩn. Đó là 4 điểm then chốt. 4 điểm then chốt này chính chính xác là trình tự mình phải hiểu ở trong thiền quán, từ điểm 1 cho điểm 4, điểm thứ tư theo thứ tự. Bây giờ con sẽ lật sách ra điểm then chốt thứ nhất. Đạo tràng mình có sách thì lật ra trang 314 của bộ hai quyển, quyển số 2 của bộ hai quyển ạ. Con không có bộ ba quyển cho nên con không biết tiêu đề này nằm ở trang trang mấy của quyển quyển 3. Điểm then chốt thứ nhất, xác định cái gì cần 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 bác bỏ. Trước hết con xin hỏi là đạo tràng mình có mình đọc cái tiêu đề á, mình có thấy cái tiêu đề nó hợp lý không ạ? Nó hợp lý tại vì mình đang nói về việc thiền quán về tính không. Mình đọc tiêu đề mình thấy hợp lý không ạ? Mình có biết mình sau khi học xong hơn 2 3 tháng, gần 2 3 tháng học về tính không thì mình đọc tiêu đề mình thấy có hợp lý hay không, hay mình vẫn còn mù mờ tại sao 4 điểm, tại sao khi thiền quán về tính không thì lại phải triển khai qua 4 điểm này chứ không phải là 5 điểm khác hoặc là 6 điểm khác, vân vân. Ở đây trước hết khi mình nói về tính không á, Thì khi nói đến tính không thì mình tính không ở đây để tính không ở đây được thiết lập bằng cách phủ định một cái ngã không có thật. Tức là mình phải tính không ở đây cái trí tuệ về tính không được thiết lập trong tâm của mình. Đó là hệ quả của một quá trình phủ định một đối tượng không có thật. Cho nên bước thứ nhất phải xác định được mình muốn phủ định cái gì, đâu là đối tượng không có thật mình phải phủ định. Rồi sau khi mình phủ định xong, mình không cần làm bất cứ thứ gì khác, thì những gì còn lại trong trong tâm mình á, tức là khi mình tri nhận thế giới bên ngoài và sau khi đã phủ định đối tượng cần phải bị bác bỏ rồi, thì những gì còn lại trình hiện trước tâm mình thì đó chính là tính không. Đó chính là tính không, chứ chứ mình không có đi tìm tính không, mình không có đi thiết lập tính không bằng một cái cách là tìm nó ở chỗ này, tìm nó ở chỗ nọ, hoặc là tìm cách xây xây nó lên. Mình không thiết lập tính không theo cách đó, mà mình thiết lập tính không ở trong tâm của mình bằng cách phủ định cái đối tượng cần phải bị bác bỏ. Mà đối tượng đó ở đây là một cái ngã, là một cái ngã sai lầm. Ở đây tại sao điểm then chốt thứ nhất này là vô cùng quan trọng. Bây giờ con sẽ chia sẻ tại sao nó quan trọng. Tại sao thầy từng nói xác định được điểm then chốt này rồi thì gần như là quyết định thành bại của mình trong toàn bộ quá trình thiền quán về tính không. Bởi vì trong trong Lam Rim á, à, trong trong Lam Rim, trong quyển sách mình cũng có nói, ở thời xưa ở bên Tây Tạng á, không phải cái hành giả thực hành tính không nào cũng làm cái điểm cũng làm cũng cũng xác định đối tượng bác bỏ chính xác như như là Ngài Long Thọ và Tổ Tông Khách Ba triển khai trong trong kinh luận của hai 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 vị tổ. Khi mình xác định không chính xác đối tượng cần phải bị bác bỏ, nói là xác định không chính xác, thì những cái sai lầm nào có thể xảy ra trong trong bước thứ nhất này, tức là bước xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ. Cái sai lầm thứ nhất là mình làm lố, tức là mình chỉ nên phủ định cái ngã sai lầm, nhưng mà vì lý do nào đó mình làm lố cái mình phủ định luôn cái ngã quy ước. Ở đây con dùng cái chữ cái ngã quy ước, tức là cái ngã đúng đắn mà thầy nói trên lớp đó ạ. Mình có hai cái ngã mình phải làm việc ở trong phần thiền quán về tính không. Một cái ngã sai lầm, tức là một cái ngã mà mình cảm thấy rằng nó là cái gì đó rất là chắc thật, nó tồn tại tự của mình, nó không phụ thuộc vào bất cứ một cái nhân duyên nào khác. Nó rất là chắc thật, nó có thể cầm nắm được, và trong cái trải nghiệm của mình nó hiện lên như một cái gì đó vô cùng chắc thật có thể cầm nắm được. Và cái ngã này gần như nó chỉ trồi lên để mình phát hiện ra trong những lúc mình có những cái phiền não, như là tham, sân, và cũng như tất cả những cái phiền não khác như là ganh tị, tức tối, bị ức chế, bị stress, vân vân. Thì cái ngã đó chính là cái ngã sai lầm, là một cái ngã mà hiện lên như một cái gì đó vô cùng chắc thật, mà mình nghĩ rằng mình có thể cầm nắm được. Đó là cái ngã sai lầm. Còn cái ngã quy ước là cái ngã nào, có một cái ngã quy ước. Con lấy thí dụ khi mình đang ngồi học ở trong lớp Lam Rim, mình đang thảo luận với nhau, không có ai làm gì mình tức giận hết, thì cái tôi đó mình cũng có một cái ngã. Tức là ví dụ con nói là Phú đang chia sẻ phần phần điểm then chốt thứ nhất rồi, anh giả sử có một anh nào đó trong lớp, anh đó đang đang ngồi nghe con chia sẻ, thì Thì khi nói đến con thì lúc đó phải phải có một cái con, phải có một cái ngã để phân biệt với cái ngã của một anh chị nào đó trong lớp. Ví dụ cái ngã của Phú rồi cái ngã của một anh, của một chị nào đó đó trong lớp, để phân biệt ai là ai. Mình phải phân biệt ai là ai để trong cái giao tiếp hàng ngày của mình. Và khi mình dùng khi mình có ám chỉ con ám chỉ con, cái chữ con, thì con cũng dùng gần như là gián tiếp ám chỉ một cái ngã. Nhưng mà cái ngã đó không không phải là đối tượng cần phải bị bác bỏ, bởi vì ngay 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 lúc con dùng cái ngôn ngữ ví dụ như con hoặc là Phú, để ám chỉ bản thân con, đó là ngã. Nhưng mà cái ngã đó ngay lúc đó là một cái ngã quy ước, tại vì lúc đó con chỉ dùng cái khái niệm ngã đó để phân biệt con và người khác, chứ con hoàn toàn không không có nhìn nó như là một cái gì rất là chắc thật, rồi bám chấp vào nó, rồi rồi phát sinh phiền não vào nó. Tại vì lúc 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 nói chuyện bình thường con đâu có phát sinh phiền não, lúc chia sẻ Phật giáo pháp con đâu có phát sinh phiền não. Thì cái ngã giao tiếp bình thường đó, Lâm Rim gọi là cái ngã quy ước. Mà bản chất cái ngã quy ước đó, nếu mình đi thêm một bước nữa, thì cái bản chất cái ngã quy ước đó mà thầy trong trong gần trong 2 buổi cuối thầy có nói, đó chính là cái ngã do tâm gán đặt. Tức là con gọi là một hợp thể, là một hợp thể của thân và của tâm, mà trong đó thân là một hợp thể của các tế bào vân vân, tâm là một hợp thể của một chuỗi liên tiếp các suy nghĩ, các cảm xúc, từ thời điểm này cho tới thời điểm khác, cái cảm xúc suy nghĩ rồi cái trạng thái của tâm thay đổi liên tục, thì không có một cái gì cố định thường hằng trong cái hợp thể đó cả. Tất cả đều 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 là thay đổi liên tục. Rồi để phân biệt cái hợp thể của con, thân và tâm của con với thân và tâm của người khác, thì bây giờ tâm của mình, nhìn tâm của con, nhìn nhìn thân và tâm của con là một cái hợp thể đó, nhìn cái hợp thể đó xong rồi dán một cái nhãn lên, đây là Phú, đây là ngã, đây đây là Phú, đây là ngã của Phú. Nhưng mà cái ngã đó hoàn toàn do tâm gán đặt. Chỉ cần con không bám chấp vào cái ngã do tâm gán đặt đó, con không xem nó là một cái ngã có thật, tự hữu, tồn tại độc lập và không phụ thuộc vào bất cứ nhân duyên nào khác. Chỉ cần con không xem cái ngã đó là ngã có thật, thì cái ngã quy ước hoặc là cái ngã gán đặt đó không phải là đối tượng của không phải là đối tượng cần phải bị bác bỏ. Cho đến một lúc nào đó có người khác, giả sử thầy lấy ví dụ trên lớp có người khác cáo buộc con ăn trộm mặc dù con không có ăn trộm, thì ngay thời điểm đó cái tâm ức chế của con bắt đầu nhìn cái ngã khác đi. Cái tâm ức chế của con lúc đó nhìn cái ngã như là cái ngã mà đang tức tối á, là nhìn cái ngã tức tối đó là có thật, không phụ thuộc vào các pháp khác, không phụ thuộc vào bất cứ nhân duyên nào khác, tự mình nó có thật, hay là tiếng Hán mình gọi là tự hữu, hiện hữu độc lập, tức là không phụ thuộc vào vào nhân duyên khác, vân vân. Thì cái ngã tự hữu không phụ thuộc nhân duyên đó, và trình hiện trước tâm mình như là một cái gì đó rất là chắc thật, cái ngã đó chính là đối tượng cần phải bị bác bỏ. Cho nên ở đây từ nay về sau khi mình nói cái ngã đúng đắn không phải là đối tượng cần phải bác bỏ, thì chính là mình nói đến cái ngã quy ước. Còn mình nói đến cái ngã mà là đối tượng cần phải bị bác bỏ chính là cái ngã sai lầm, cái ngã tự hữu, cái ngã độc lập với tất cả các pháp khác. Cho nên mình phải trước hết mình phải biết có 2 cái ngã như thế, rồi tiếp theo mình đi vào điểm then chốt thứ nhất. Bây giờ mình xác định, Lam Rim nói rằng mình phải xác định cái ngã sai lầm thôi, mình không phủ định, mình không thể nào phủ định luôn cái ngã quy ước. Tại sao? Trong Lam Rim, mình nếu mà mình đọc kỹ mình sẽ thấy nói rằng thời thời xưa ở Tây Tạng không phải hành giả nào cũng cũng dừng đúng chỗ khi xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ. Ở đây có 2 cái bẫy. À, nếu như mình phủ định lố, mình không những phủ định cái ngã sai lầm, tức là cái ngã tự, cái ngã chắc thật tự hữu, không không phụ thuộc nhân duyên. Nếu như mình không chỉ phủ định cái ngã đó mà mình do mình không hiểu giáo lý, mình thiền không đúng cách, mình phủ định luôn cái ngã quy ước, thì điều gì sẽ xảy ra? Thì cái người đó, cái người hành giả mà phủ định cả hai loại ngã này, sẽ dễ dàng đi đến việc rơi vào hư vô. Tức là sau khi thiền tánh không xong, người này khẳng định không có cái gì còn lại hết, hoàn toàn không có một cái gì còn lại, cái ngã quy ước cũng không còn, tôi cũng không còn, anh kia cũng không còn, chị nội cũng không còn, không không có gì còn lại hết. Và hệ quả tiếp theo của cái tư tưởng sai lầm đó là gì? Là người đó sẽ đi đến phủ định luôn cả nhân quả và luân hồi. Và khi mà người đó đi đến một cái bước cực đoan như thế, phủ định cả nhân quả và luân hồi, thì tiếp theo là gì? Thì người đó sẽ rất là dễ phạm vào ác nghiệp. Tại vì bây giờ nhìn thấy nhân quả không không còn nữa, thì việc gì phải giữ giới, việc gì phải nỗ lực làm lành và lãnh ác. Cho nên nếu như mình phủ định lố, mình đi vào cái mình sẽ rơi vào cái cực đoan thứ nhất, đó là mình đi vào hư vô. Lúc 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 đó cái lúc đó cái tri kiến phát sinh trong tâm mình không phải là trí tuệ về tánh không, mà là cực đoan, rơi vào hư vô. Nếu như mình không khéo léo trong bước thứ nhất này, xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ. Cho nên đó là lý do thứ nhất tại sao điểm then chốt thứ nhất này gần như là xác định mình thành hoặc là bại trong toàn bộ quá trình thiền quán về tánh không. Rồi cái bẫy thứ hai, cái bẫy thứ nhất là mình phủ định quá nhiều. Rồi cái bẫy thứ hai là mình phủ định không đủ. Mình phủ định không không đủ, tức là mình nghĩ là không có gì cần phải phủ định hết. Tức là khi khi mình vẫn còn mang một cái tà kiến là mình thấy là không không cần phải phủ định bất cứ thứ gì hết. Thì nếu như mình phủ định không không hết á, thì mình rơi vô cái cực đoan thứ hai là thường hằng, bám chấp vào thường hằng. Lúc đó mình sẽ không còn tin vào vào vô thường nữa. Ồ, cái gì cũng cũng có ngã, cũng có ngã thường hằng, cái gì cũng có ngã tồn tại độc lập, cái gì cũng có ngã của nó hết. Cho nên khi mà một người không tu á, mình dễ rớt vào cái cực đoan thường hằng trước hết. Nếu như mình không không làm gì hết, không học lam rim, không tu tính không, không làm gì hết, thì mình rất là dễ, và thậm chí không không thiền quán về vô thường, thì mình gần như rất dễ dàng rơi vô cái cực đoan thứ nhất, đó là xem mọi thứ là thường hằng, mình bám chấp vô vô thường hằng. Rồi mà hệ quả của bám chấp vô thường hằng đó là gì? Đó là tất cả mọi đau khổ phát sinh khi mà vô thường nó đến. Rồi khi bắt đầu mình vào học và tính không, thì mình lại cái nguy cơ rơi vào cái cực đoan bên kia, tức là cực đoan hư vô, nó bắt đầu nó lớn dần nếu như mình không khéo léo xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ. Cho nên điểm này vô cùng quan trọng. Con sẽ đọc qua phần 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 chánh văn ở trong Lam Rim. Tôi sẽ giảng đề tài này một cách vắn tắt căn cứ trên tác phẩm của Tông Khách Ba. Ngài đề cập trước hết làm thế nào xác quyết nhân vô ngã. Rồi bây giờ ở đây sách nói đến nhân vô ngã, thì bốn bốn điểm này bốn điểm này xác định điểm then chốt, xác định đối tượng cần phải bác bỏ, xác định tất cả mọi cả tính, ngã và uẩn không phải là một, và ngã và uẩn không phải là khác. Bốn điểm này mình áp dụng lên hai bước thiền quán, tức là cũng không hẳn là hai bước mà là hai loại thiền thiền quán tính không. Thứ nhất, thiền quán để xác định nhân vô ngã. và thứ hai thiền quán để xác định pháp vô ngã. Nhân vô ngã và pháp vô ngã nó khác nhau như thế nào? Nhân vô ngã là mình muốn phủ định cái ngã sai lầm của mình, tức là cái tôi á, cái ngã sai lầm của mình, của con người mình, tức là cái danh tính của con người á, tức là cái tôi sai lầm của mình, hoặc là mà nói cái khác là cái ngã sai lầm của mình, thì đó là nhân vô ngã. Khi mình đã xong phần nhân vô ngã rồi thì mình lặp lại bốn bước này cho pháp vô ngã. Pháp vô ngã là tất cả cái gì không không phải là nhân đó là pháp, tức là uẩn của mình cũng là pháp, tức là sắc, cái thân của mình, cái thân của mình sắc thọ tưởng hành thức, cái đó cũng thuộc dạng là pháp, tức là không không phải là nhân, tức là gọi là pháp. Rồi ngoài cái thân của mình ra, ngoài thân và tâm của mình ra, thì mình bàn đến đối tượng bên ngoài, cái bàn, cái ghế, cái cây, con mèo, con chó, vân vân, cái nhà, vân vân, tài sản của mình, rồi công việc của mình, vân vân, thì tất cả những thứ không phải là danh tính của mình thì mình liệt vào là pháp, tức là sự vật hiện tượng bên ngoài. Thì mình để thiền quán về tính không, mình bắt đầu bằng thiết lập nhân vô ngã, tức là không có tồn tại một cái ngã tự hữu độc lập, không phụ thuộc vào 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 tất cả các nhân duyên khác. Thì khi mà cái trí tuệ đó phát sinh á, khi mà cái trí tuệ đó phát sinh á, thì mình có thể nói rằng mình đạt được trí tuệ về nhân vô ngã ở đây. Cho nên con Quỳnh giải thích tại sao ở đây sách nói đến, ngài đề cập trước hết làm thế nào để xác định nhân vô ngã, tức là theo theo quan điểm của Tổ Tông Khách Ba, một hành giả nên bắt đầu thiền quán tính không, thiết lập nhân vô ngã, rồi sau đó mới thiết lập pháp vô ngã. 400 bài kệ của ngài Thánh Thiên có nói trước hết bỏ quan điểm phi công đức, kế tiếp bác bỏ bản ngã, cuối cùng tri kiến duy nhất bác tất cả, người nào biết như vậy là thiện xảo. Câu kệ này nói là gì? Trước hết bỏ quan điểm phi công đức. Ở đây nói tóm lại cái câu kệ thứ nhất này, đó là giữ giới. Giữ giới, làm tất cả các việc thiện và không làm tất cả các ác nghiệp. Bỏ quan điểm phi công đức, tức là phi công đức tức là cái điều ác, tức là bỏ làm điều ác. Nói cách khác, tóm gọn đây là giữ giới và tu tu thiện hạnh. Kế tiếp là bác bỏ bản ngã, tức là tiếp theo là thiết lập nhân vô ngã. Ở đây bác bỏ bản ngã, ở đây mình hiểu là thiết lập nhân vô ngã, rồi cuối cùng tri kiến duy nhất bác tất cả, rồi sau đó bác bỏ luôn cái ngã sai lầm của các pháp, hoặc là thiết lập pháp vô ngã, và người nào theo được ba bước này là thiện xảo. Điều này phù hợp với những chỉ giáo liên hệ đến thứ tự nên theo trong pháp hành này. Trong phạm vi nhỏ và trung bình, bạn phải bác những kiến chấp cho rằng không không có nhân quả, vân vân. Trong phạm vi nhỏ và trung bình, bạn phải bác những kiến chấp như cho rằng không có nhân quả, vân vân. Ở trong phạm vi nhỏ và trung bình, mình có học sáu căn, mình nhớ mình học sáu căn bản phiền não không ạ? Trong phạm vi trung bình, một trong sáu căn bản phiền não đó là tà kiến. Tà kiến tức là cái tri kiến cho rằng, cái quan điểm cho rằng không có nhân quả, không có tam bảo, không có đời này đời sau, vân vân, thì đó là tà kiến. Thì phạm vi nhỏ và phạm vi trung bình, mình tu tập trong hai phạm vi đó để làm giảm bớt tà kiến, hoặc là mình diệt trừ tà kiến. Kế tiếp bạn phải bác nhân ngã, và cuối cùng bác pháp ngã. Kế tiếp, tức là trong phạm vi lớn, bạn phải bác nhân ngã và bác pháp ngã. Bác nhân ngã ở đây tức là phủ định cái ngã sai lầm của mình, phủ định cái ngã sai lầm của mình, và bác pháp ngã ở đây là phủ định cái ngã sai lầm của các pháp bên ngoài. Thì sau khi bác nhân ngã thì cái gì còn lại? đó là nhân vô ngã. Sau khi đã bác được pháp ngã thì cái gì còn lại? Đó là trí tuệ, pháp vô ngã. Mình xem tác giả, cái người, người 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 dịch giải thích bát nhân ngã và bát pháp ngã thế nào. Thì nhân ngã, chấp nhân ngã thì chính là cho rằng chủ thể có tự tính. Nếu mình chấp pháp ngã thì cho rằng đối tượng là thực có tự tính. Ở đây giải thích một cách khác, chủ thể và đối tượng ở đây á, tức là động từ và chủ thể đây tức là mình, hoặc là chủ chủ thể tri nhận, tức là khi mình tri nhận thế giới bên ngoài thì có cái tâm tri nhận, tức là có một cái đối tượng thực hiện cái hành động tri nhận đó, và có một cái đối tượng là chủ là có là một cái vật gì đó bên ngoài, cái pháp nào đó bên ngoài là đối tượng của sự tri nhận. Thì khi mình nói đến nhân á, mình cũng có thể hiểu đó là chủ thể của tri nhận chính là mình, rồi đối tượng của tri nhận chính là thân của mình, rồi tâm của mình, rồi cái bàn, cái ghế, con chó, con mèo, cái nhà, tài sản, công việc, vân vân. Thì ở đây mình cũng có thể hiểu nhân, nhân và pháp theo cách phân biệt. Nhân là bên mé chủ thể tri nhận, còn pháp là bao trùm tất cả các đối tượng được tri nhận. Không có gì khác nhau giữa tính phi hữu của ngã, không có gì khác nhau giữa tính phi hữu của ngã, nhân vô ngã, hay tính phi hữu của pháp, pháp vô ngã. Ở đây tiếp theo khẳng định, tính không của nhân hoặc là tính không của pháp á, bản chất là một. Nhưng ở đây chia làm hai bước để mình dễ tu hành. Tuy nhiên trước hết tôi sẽ giảng về nhân vô ngã trong tương quan với một vật đặc biệt là chủ thể hay con người. Tức là trước hết Lam Rim sẽ giảng về thiết lập vô ngã của chủ thể hay là con người, tức là của mình. Tức là bước bước thiền quán về nhân vô ngã này là thiết lập tính không của cái ngã sai lầm của mình. Vì sao làm bước này trước? Bởi vì xác định loại vô ngã này dễ hơn. Ngoài ra lại có một số lý luận tánh không cần được xác định. Những luận cứ dựa trên hổ tương lệ thuộc, duyên khởi, luận cứ xem những thành phần của một chiếc xe theo bảy cách, vân vân. Ở đây luận cứ dựa trên hổ tương lệ thuộc và luận cứ xem những thành phần của một chiếc xe theo bảy cách là những cách lập luận khác nhau mà các tổ đã khám phá ra để giúp cái người hành giả thiết lập được tính không ở trong thời thiện. Thì mình hiện hiện tại mình sẽ không đi sâu vào những cái cách cụ thể mà được trình bày, mà được nhắc đến trong câu văn này. Luận cứ dễ hiểu nhất cho người sơ học là ngã không phải một cũng không phải khác với năm uẩn. Luận cứ dễ hiểu nhất cho người sơ học là ngã không phải là một cũng không phải khác với năm uẩn, tức là điểm then chốt thứ ba và điểm then chốt thứ tư. Ở đây nói rằng ngã không phải một, ngã không phải năm uẩn, thì cái câu này đang ám chỉ đến điểm then chốt thứ ba và điểm then chốt thứ tư. Mình sẽ bàn đến sau. Ở điểm này Tổ Tông Khách Ba và Môn Đệ bàn đến bốn điểm then chốt cho luận cứ ấy. Điểm then chốt đầu tiên là xác định cái gì phải bị bác bỏ. Trong quyển Hành Bồ Tát Hạnh có nói, khi bạn không chạm đúng tướng sẽ không nắm được rằng nó không thực. Khi bạn không chạm đúng tướng sẽ không nắm được rằng nó không thực. Nói cách khác, nếu bạn không thể chỉ rõ ngã là gì, cái vật phải bị bác bỏ và phải cho là phi hữu, thì bạn sẽ không nhận ra cái không ngã. Tức là không còn gì lưu lại sau tiến trình bác bỏ. Câu này nói tóm lại, nếu như mình không nhận diện được cái ngã sai lầm thì mình làm sao bác bỏ được cái ngã sai lầm đó để thiết lập nhân vô ngã? Câu này hiểu đơn giản là vậy. Nếu không nhận diện được cái ngã sai lầm nó hiện lên trước tâm mình như thế nào thì mình chuẩn bị đi phủ định cái gì, và nếu không biết phải phủ định cái gì thì làm sao có thể thiết lập được tính không, tức là tính không ở đây tất cả những gì còn lại sau quá trình phủ định. À, câu câu này đơn giản là vậy. Như khi bắn tên phải nhắm mục tiêu, bắt trộm phải nhận ra kẻ trộm, cũng như thế ta cần phải nhận ra cái ngã đó rồi mới bác bỏ được. Nhưng ngã kỳ thực là một cái gì không thực hữu, không thể biệt lập với những cái khác với nó. Ở đây câu này, nhưng ngã kỳ thực là một cái gì không thực hữu, không thể biệt lập với những cái khác với nó. Đạo tràng chú ý câu này, cái phần trên này nè, nguyên cái phần trên này nói đến nếu không chỉ ra ngã là gì, cái vật phải bị bác bỏ, rồi so sánh ngã với tên trộm cần phải nhận diện, thì toàn bộ những cái câu mà con Tô Sáng đang ám chỉ cái ngã sai lầm. Nhưng sang cái câu tiếp theo, nhưng ngã kỳ thực là một cái gì đó không thực hữu, không thể biệt lập với những cái khác với nó, lại nói đến cái ngã quy ước, là cái ngã đúng đắn. Tức là ở đây nói rằng, về bản chất cái ngã nó không phải là có gì thực hữu, không thể biệt lập với những cái khác với nó. Về bản chất nó là một cái ngã quy ước chỉ do tâm gán đặt, nó phụ thuộc vào nhân duyên, phải có cái hợp thể của thân và tâm, rồi phải có cái quá trình gán đặt của tâm mình lên hợp thể đó thì cái ngã quy ước mới hiện hữu. Tức là cái ngã quy ước đó nó phụ thuộc vào nhân duyên, nhưng mà vì tâm vô minh nhìn cái ngã quy ước đó, tưởng rằng cái ngã quy ước đó là một cái gì đó tự hữu, thực hữu, tồn tại độc lập, cho nên mình mới phát sinh ra tất cả những phiền não khác nhau. Và công việc của mình ở đây là phải bác bỏ cái quá trình nhìn cái ngã quy ước như là một cái gì đó tự hữu, độc lập, chắc thật, không phụ thuộc nhân duyên. Cho nên ở đây luận 400 bài kệ của ngài Nguyệt Xứng có nói ngã không thể là hậu quả của một pháp nào khác có thể có nhiệm vụ tạo ra nó, vô ngã là sự phi hữu của một cái ngã như vậy. Ở đây nói rằng gì, ngã không thể là hậu quả của một pháp nào khác có nhiệm vụ tạo ra nó. Cái câu này hơi khó hiểu, nhưng mà mình có thể hiểu như thế này. Có ít nhất là có hai cách để một pháp tồn tại, để một cái bất cứ một cái sự vật hiện tượng nào đó, cho dù là ngã hoặc là pháp, có hai cách để một cái sự vật như vậy hiện tại trên thế gian này. Cách thứ nhất là nó phải là quả của một cái nhân nào đó. Ví dụ như là trái táo là quả của một cái hạt táo, của một cái cây táo. Đau khổ là quả của ác nghiệp, hạnh phúc là quả của thiện nghiệp. Đó là cách thứ nhất, một cái pháp nào đó, một cái hiện tượng sự vật nào đó có thể hiện diện trong 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 thế giới này, nó phải là kết quả của một cái nhân nào đó, và cái nhân đó có công năng tạo ra cái quả tương ứng như thế. Ví dụ như cái cây táo có công năng làm sản sinh ra quả táo, thì quả táo tồn tại theo cách thứ nhất là quả của một cái nhân. Cách thứ hai mà sự vật hiện tượng tồn tại mà không theo nhân quả, không theo nhân quả, tức là nó có hiện hữu nhưng mà nó không phải là quả của một bất cứ một cái quá trình nhân nào hết. Nó không có nhân, nó không phải là quả của bất cứ một cái nhân nào khác. Mình thấy có vô lý không ạ? Có cái gì thì hiện hữu mà không phải là quả của bất cứ một cái nguyên nhân nào khác? Câu này đang nói đến cái ngã là một cái hiện tượng như vậy. Ngã không thể là hậu quả của một pháp nào khác có nhiệm vụ tạo ra nó, bởi vì ở đây đang nói đến ngã không thể là hậu quả của một pháp nào khác có nhiệm vụ tạo ra nó. Vô ngã là sự phi hữu của một cái ngã như vậy. mình thấy vô lý đúng không ạ? Tại vì có cái gì không 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 có nhân duyên, không 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 có nhân duyên, không do nhân duyên tạo ra. Tại vì bằng cách nào mà một cái thứ nào đó không do nhân duyên tạo ra được. Có một cái gì mình thấy vô lý không? Có một cái gì trên đời này bất thình lình nó bất thình lình nó hiện ra ở trong hư không. Mình không truy ngược lại những nhân duyên tạo ra nó. Thì cái đó ám chỉ đến cái ngã sai lầm, tức là vô ngã là sự phi hữu của một cái ngã như vậy. Tức là hiện tại á, hiện tại ở đây cái câu này nè diễn tả chính xác cái cách mình đang nhìn cái ngã sai lầm. Mình nhìn cái ngã đó và mình cho rằng, mình trong cái tâm vô minh của mình á, cho rằng nó không phải là kết quả của một pháp nào đó có nhiệm vụ tạo ra nó. Tức là nó không phải là kết quả của tâm gán đặt, nó không phải là kết quả của sự tụ hội của thân và tâm làm một và của tâm gán đặt. Bởi vì cái ngã quy ước á, là kết quả của tâm gán đặt lên một cái hợp thể thân và tâm. Nhưng mà cái tâm vô minh nhìn cái ngã quy ước đó lại cho rằng ngã không thể là hậu quả của một pháp nào khác có nhiệm vụ tạo ra nó. Tức là tâm tâm vô minh nói rằng cái ngã đó tự một mình nó hiện hữu, nó không phụ thuộc nhân duyên, nó không phải là quả của nhân khác, một mình nó có thể hiện hữu độc lập và không cần tới bất cứ một thứ nào khác. Thì cái ngã đó là cái ngã cần phải bị bác bỏ. Vô ngã là sự phi hữu của một cái ngã như vậy. Ở đây mình phải xác định rằng cái ngã đó phi hữu. Mình phải xác định cái ngã độc lập đó là phi hữu bằng cách nào? Bằng cách nào thầy đã hướng dẫn rồi. Bằng bằng cách là mình đi kiếm nó. Mình đi kiếm nó, mình hỏi cái ngã, nếu như có một cái ngã tồn tại như thế, độc lập, không phụ thuộc vào các pháp khác, rất là chắc thật, thì cái ngã đó hiện giờ đang nằm ở đâu, ở trong con người mình. Mình kiếm hoài rồi giờ mình đặt ra một cái giả thuyết, nó có thể nằm ở tay, ở chân, ở trong thân của mình, ở trong tâm của mình. Rồi sau khi mình nghĩ đến những cái khả năng đó, ngay lập tức mình suy luận tiếp, mình thấy nó phi lý. Thí dụ thầy có cho ví dụ, nếu nếu cái ngã độc lập đó có hiện hữu và nó chính là thân của mình, nó nằm trong thân mình, thì khi khi mình chết, cái thân mình đem bị đốt, thì cái ngã đó bị đốt theo, thì mình sẽ không hề có chuyện đi đi tái sinh đời sau. Thì đó là một sự vô lý đó. Rồi nếu như có một cái ngã độc lập như thế và mình cho rằng nó là tâm của mình, thì cũng không hợp lý. Bởi vì khi khi người ta khi mình bị người ta đánh vào thân thì thân của mình đau chứ tâm mình không có đau. Nhưng mà lúc đó mình lại nói rằng tôi đau, tôi bị đau. Nhưng mà mình nói đó, cái khi mà người ta làm cái gì đó gọi là cắt đứt cái tay của mình đi, cắt một cái, làm có một cái vết thương trên tay của mình, thì thân của mình bị tổn thương chứ cái tâm của mình đâu có bị đứt, đâu có bị chặt, đâu có bị chảy máu đâu. Nhưng mà lúc đó mình cũng nói rằng tôi bị chảy máu, tôi bị đứt tay. Mà nếu như cái tôi đó là cái tâm, thì chẳng lẽ cái tâm cũng bị chảy máu, cũng bị đứt? Thì đó, điều đó cho thấy nếu mình cho rằng ngã là tâm là một điều vô lý khác. Cho nên mình xác định sự phi hữu của một cái ngã như vậy thông qua quá trình tìm tìm kiếm và lập luận những cái nơi, tất cả những cái nơi chốn mà cái ngã đó có thể hiện hữu. Đoạn tiếp theo, như vậy ngã được giả thiết là một cái gì tự nó biệt lập, không là hậu quả của những điều kiện khác. Nó phải là một thực thể tự tồn vì không lệ thuộc vào bất cứ gì khác. cũng không phải là hậu quả của một cái gì khác. Ở đây vừa nói lại đúng cái quá trình mà tâm vô minh nhìn nhận tâm vô minh nó chấp ngã như thế nào. Tâm vô minh ở đây ngã được giả thiết. Ở đâu ra cái giả thiết đó? Phát sinh từ tâm vô minh chưa hiểu được tính không. Cái tâm vô minh đó cho rằng ngã là một cái gì tự nó biệt lập, không là hậu quả của những điều kiện khác. Nó là phải một thực thể tự tồn vì không lệ thuộc vào bất cứ gì khác, cũng không phải hậu quả của một cái gì khác. Đoạn này chính thật sự chính xác là cách một người chưa hiểu tính không nhìn nhận cái ngã, bám chấp vào cái ngã. Không hẳn là bám chấp cái đoạn này là diễn ra trong tiềm thức của mình trước khi cả mình bám chấp. Chính vì cái ngã nó hiện lên trước tâm mình theo cái cách được mô tả trong đoạn này, cho nên tâm mình thấy nó có thật, bắt đầu bám chấp vô cái ngã đó, sinh ra tâm chấp ngã. Rồi từ tâm chấp ngã đó, chấp ngã ở đây tức là chấp cái ngã có thật, tự hữu, tự tồn, không độc lập vào điều gì khác. Rồi từ tâm chấp ngã đó, ở mình chấp nó có thật mà, sinh ra tâm ái ngã, tức là mình trân quý cái ngã đó, mình nghĩ rằng mình chỉ thương cái ngã của mình thôi, mình bỏ qua tất cả những cái ngã của người khác. Chính từ cái tri nhận sai lầm này mà do tâm vô minh làm phát sinh, mình sẽ phát sinh chấp ngã, rồi qua ái ngã, tức là tâm tâm vị kỷ, tâm ích kỷ, là chỉ trân quý một mình thôi. Rồi từ tâm ái ngã đó mới phát sinh tham và sân. Tham ở đây là muốn có những gì mình thích, và muốn gần những gì mình thích, bám chấp vào tất cả những gì có lợi cho cái ngã đó. Rồi sân ở đây là muốn xa lánh tất cả những gì gây tác hại cho cái ngã đó, tức là cái quá trình phát sinh phiền não trong tâm mình như thế này. Ở trong tiềm thức của tâm vô minh, cái đoạn mà con đang tô sáng đó, nó diễn ra mình không biết được, mình đang tìm cách, mình đang tìm cách theo dõi quá trình này ở trong thiền quán. Nhưng mà nếu mình không thiền quán gì hết, mình không tu hành gì hết, thì cái đoạn mình có đang tô sáng ngã được giả thiết là một cái gì đó biệt lập, không phải là hậu quả của điều kiện khác, vân vân, cái đoạn này nó âm thầm diễn ra ở trong nó được khơi dậy ở trong tâm vô minh của mình. Rồi chính vì tâm vô minh mình nhìn nhìn cái ngã là có thật, tự hữu, không tồn tại vào bất cứ thứ gì khác. Chính vì thấy một cái ngã có thật như thế, cho nên mình sinh tâm chấp ngã. Rồi vì chấp vào cái ngã có thật, tức là chấp thật, chấp cái ngã có thật, mình sinh tâm ái ngã, tức là mình trân quý cái ngã đó. Rồi từ tâm ái ngã, mình đem cái tâm ái ngã đó, mình tri nhận đối tượng bên ngoài, gặp cái đối tượng có lợi cho tâm ái ngã đó, mình phát sinh tâm bám chấp. Cái tâm ái ngã đó gặp những cái đối tượng gây tác hại cho nó, thì nó sinh tâm sân giận, nó muốn xa lánh tất cả những đối tượng đó. Và từ tham và sân đó kéo theo vô vàn những phiền não khác mà mình trải qua hàng ngày. Cho nên để chặt đứt cái quá trình làm phát sinh phiền não đó, thì cái cách rốt ráo nhất, cái cách triệt để nhất là bằng cách nào đó mình không để tâm vô minh tri nhận theo cái kiểu này nữa, tức là theo cái cách đang tô sáng, còn đang tô sáng ở trên màn hình. Và cách duy nhất để đảo ngược cái quá trình này đó là phải xác định được rằng một cái ngã tự tồn không lệ thuộc vào thứ gì khác, nó hoàn toàn không có hiện hữu, nó chỉ là một cái lỗi của tâm vô minh làm cho mình lầm tưởng rằng nó có thực hữu. Khi mình xác định được một cái ngã như thế không có tự hữu, không có, hoàn toàn không có tồn tại gì hết, khi mình đã xác định được như vậy rồi, Thì cái gì còn lại trong tâm của mình đó là trí tuệ về về nhân vô ngã. Bạn có thể sử dụng những lời này trong cuộc tranh luận để bắt bí đối phương, nhưng nếu chưa xác chứng được điều ấy bằng kinh nghiệm thì bạn vẫn chưa nhận diện ra đối tượng của sự bác bỏ. Ở đây, ở trong quá trình tranh tranh luận về kinh điển, về các chủ đề về tính không, một học giả học thuộc lòng tất cả những điểm này và học thuộc lòng tất cả những văn bản gốc của trong kinh luận của các tổ có thể đem ra để tranh luận thắng được cái người tranh biện với mình. Nhưng nếu cái người học giả đó vẫn chưa chứng được điều ấy bằng kinh nghiệm thì xem như người học giả đó vẫn chưa hoàn thành điểm then chốt thứ nhất, tức là chưa nhận diện ra đối tượng của sự bác bỏ. Ở đây, Lam Rim nói rằng mình ngừng lại ở đây là chưa đủ. Mình phải chứng được điều ấy bằng kinh nghiệm, tức là mình phải thấy cho bằng được cái ngã tự tồn không lệ thuộc vào bất cứ gì khác, một cái ngã rất là chắc thật như thế. Nó hiện lên trước tâm mình theo cái cách nào, trong những hoàn cảnh nào, và tâm mình chấp vào sự tự tồn của nó theo cái cách nào. Mình phải chứng được điều ấy bằng kinh nghiệm thì mình mới được xem là hoàn thành điểm then chốt thứ nhất, nhận diện ra đối tượng của sự bác bỏ. Bạn sẽ không nhận ra được kẻ trộm chỉ nhờ những sự mô tả như kẻ trộm là một con người hay kẻ mặc áo trắng. Bạn sẽ không thể hiểu được đối tượng này qua sự mô tả của người nào khác hoặc qua những hình ảnh trong tâm do danh từ gọi lên. Ở đây nãy giờ con chia sẻ với đạo tràng, con đi qua chi tiết từng câu một. Mình bắt đầu ngờ ngợ ra cái ngã phải bị bác bỏ nó trông như thế nào. Nhưng mà tất cả chỉ do ngôn từ. Tất cả nãy giờ những gì mình thảo luận đều là hình ảnh trong tâm do danh từ gợi lên. Mình ngừng lại ở đây là chưa đủ. Mình phải nhờ vào những hình ảnh trong tâm do danh từ gợi lên này đem vô thời thiền, rồi để thực sự nhận ra đối tượng của sự bác bỏ nhờ những kinh nghiệm tâm linh cá nhân. Ở đây là một một bước biến chuyển lớn. Cái đoạn này nè, cái đoạn qua những hình ảnh trong tâm do danh từ gợi lên. Ở đây mình mơ hồ bắt đầu, mình không phải mơ hồ mà mình hiểu được cái ngã mình phải chuẩn bị bác bỏ nó trông như thế nào. Nó mình có một cái tờ giấy diễn tả nó rồi. Thì ở đây mình kết thúc quá trình, mình gọi là trong phạm vi nhỏ mình có biết, mình tu hành qua văn, tư và tu. Văn tức là nghe, lắng nghe và học pháp. Thì ở đây nè, mình có thể nôm na mình xem là mình kết thúc quá trình văn học, tức là mình học hỏi kinh điển để biết coi mình phải làm cái gì ở trong thời thiền. Nhưng mà nếu mình chỉ nghe học thôi, mình chỉ nghe mình học thôi mà mình không tư duy và mình không thiền định, không thiền quán, không tư duy, không thiền quán thì mình sẽ không phát sinh được trí tuệ. Rồi cái quá trình tư và tu, tức là chiêm nghiệm lại những gì mình đã học, rồi đưa những cái gì mình đã chiêm nghiệm vào thời thiền, chính là hai bước tiếp theo để làm phát triển kinh nghiệm tâm linh cá nhân. Và cái kinh nghiệm này phải sống động và thực thụ qua một tiến trình phân tích. Cái kinh nghiệm tâm linh cá nhân sống động và thực thụ đó chỉ có thể có được thông qua thiền quán, tức là qua một tiến trình phân tích. Tiến trình phân tích ở đây là y hệt như những gì thầy hướng dẫn mình trên lớp. Mình hỏi xem, mình tự hỏi xem, nếu có một cái ngã tự tự tồn, tự hữu, độc lập như thế tồn tại thì cái ngã đó nó có phải là thân của mình hay không? Tại sao phải và tại sao không? Nó có phải là tâm của mình hay không? Tại sao phải và tại sao không? Nếu chưa xác định đối tượng của sự bác bỏ thì bạn có Nguy cơ rơi vào cái bẫy là phản chứng lưới duyên sinh của các pháp, mặc dù có sử dụng nhiều luận cứ để chứng minh chúng thiếu thực hữu. Nếu chưa xác định đối tượng của sự bác bỏ thì bạn có nguy cơ rơi vào cái bẫy là phản chứng lý duyên sinh của các pháp, mặc dù có sử dụng nhiều luận cứ để chứng minh chúng thiếu thực hữu. Bây giờ đây chính là cái cực đoan hồi nãy con nói, cái cực đoan rơi vào trong thường hằng. Nếu như chưa xác định được đối tượng bác bỏ, tức là mình không xác định, mình không xác định đủ, hoặc là mình hoàn toàn không thấy có cái gì đó phải bị bác bỏ, thì mình rất là dễ cho rằng tất cả các pháp, tất cả các sự vật hiện tượng trên thế gian này đều là thường hằng, không phụ thuộc vào nhân duyên, nó không phải là pháp do duyên sinh, không phải là do nhân quả mà ra. Mặc dù mình có học sơ sơ về nhân quả ở trong phạm vi nhỏ, nhưng cho đến khi nào mình chưa nhận ra được đối tượng của sự bác bỏ, chưa nhận ra được, chưa chưa có trải nghiệm thực tế, trải nghiệm cá nhân của bước then chốt thứ nhất này, thì tất cả những cái kiến thức mình học thời nhân duyên á, mình học ở thời phạm vi nhỏ, về nhân quả, những cái đó, cái nền tảng chưa thật sự vững chắc, rất là dễ bị lung lay. Thí dụ, quy ước về cái bình là hoàn toàn quen thuộc với bạn. Bạn có thể nói cái miệng bình không phải là cái bình, đáy bình là không phải là cái bình, vân vân. Loại trừ từng phần của cái bình và cuối cùng thiền quán một cách nô lệ về tính không, mà chỉ do không thể tìm được cái bình ở đâu được nữa. Ở đây cái ví dụ này cho thấy mô tả một người đang nỗ lực thiền quán về tính không của cái bình. Ở đây mô tả về một người đang nỗ lực thiền quán về tính không của cái bình. Người đó lập luận cái miệng bình không phải là cái bình, cái đáy bình không phải là cái bình, vân vân. Và người đó dần dần loại trừ từng phần của cái bình và cuối cùng thiền quán một cách nô lệ về tánh không, mà chỉ do không thể tìm cái bình ở đâu được nữa. Ở đây thiền quán nô lệ về tánh không chỉ do không thể tìm cái bình ở đâu được nữa, đó là gì? Đó là về mặt lập luận, người đó lập luận rất là giỏi. Cái miệng bình không phải là bình, đáy bình không phải là bình, cái cổ bình không phải là bình, cái bụng, cái vai của cái bình không phải là cái bình, cái bụng của cái bình cũng không phải là cái bình. Rốt cục không có bất cứ một cái thành phần nào của cái bình có thể mình có thể chỉ vào đó, mình xem cái phần đó là cái bình. Cái lập luận đó hoàn toàn không có lỗi, lập luận đó hoàn toàn không lỗi. Nhưng nếu như mình triển khai cái lập luận đó trong tâm, và mình xác định rằng tôi không thể nào chỉ vô bất cứ một cái thành phần riêng biệt nào của cái bình và xem và gọi đó là cái bình, thì điều đó rất là vô lý, tôi không thể làm như vậy được. Bởi vì tôi không chỉ ra được như thế, cho nên tôi cho rằng tôi đã hiểu được tính không của cái bình. Nếu như mình ngừng ở đó, cái tính không mà mình thiết lập á, nó thuần túy dựa vào trên lập luận chữ nghĩa, thì tính không đó, Lam Rim nói rằng tính không này là do bạn tưởng tượng. Ôi, mặc dù cái quá trình lập luận là hoàn toàn hợp lý, nhưng mà nếu như cái lập luận đó đó chưa được biến thành cái trải nghiệm của mình, mình vẫn còn phải nỗ lực triển khai lập luận để thuyết phục bản thân mình. Chừng nào mà cái lập luận đó chưa được biến thành cái trải nghiệm rất là chân thật sống động của mình, thì cho dù mình kết luận cái bình không có tự hữu, cái bình, bởi vì không kiếm được cái bình trong tất cả những thành phần nhỏ hơn của nó, cho nên mình đã thiết lập được tính không của cái bình, thì tính không của cái bình mà được thiết lập một cách hời hợt như vậy mới chỉ lập luận, mà chưa biến lập luận thành trải nghiệm, thì tính không đó, Lam Rim nói rằng do mình tưởng tượng ra. Nếu như mình sơ hở, mình ngừng ở chỗ này, mình thiền mới có 1 2 tuần. Mình thấy mình triển khai tất cả các lý luận của thầy gợi ý trên lớp, tâm không phải là thân, tâm không phải là, con xin lỗi, ngã không phải là thân, ngã không phải là tâm, rồi vân vân, và mình tìm đủ hết tất cả các lý luận cực kỳ chính xác, bao gồm cả những ví dụ của thầy. Rồi sau mỗi thời thiền mình nói, bởi vì căn cứ trên những lý luận này, một cái ngã tự hữu độc lập không thể nào tồn tại được, cho nên tôi bây giờ kết luận cuối thời thiền là tôi đã hiểu được nhân vô ngã. Nếu chỉ ngừng lại ở đó và trong tâm mình chưa phát sinh một cái trải nghiệm chân thật sống động, và cái trải nghiệm chân thật sống động đó, trong tâm mình chưa phát sinh trải nghiệm chân thật sống động mà chỉ ngừng lại ở lý luận, thì cái tính không của ngã hoặc là nhân vô ngã mà kết luận thông qua lý luận đó, nếu mình ngừng sớm ngay chỗ đó, thì cái nhân vô ngã mình thiết lập đó là do mình tưởng tượng ra. Ở đây bằng cách nào mình xác định được là mình có cái trải nghiệm cá nhân sống động và thực thụ qua một tiến trình phân tích. Ở đây mình trở lại cái câu này: trải nghiệm cá nhân sống động và thực thụ thông qua tiến trình phân tích. Ban đầu mình mới học á, mình mới học mình phải dựa vào lý luận, mình phải đi vào mình phải dựa mình phải bám vào chữ nghĩa lý luận để mình có được trải nghiệm cá nhân. Bây giờ đạo tràng có thể tự hỏi, có thể làm thí nghiệm. Nếu như mình ngừng lý luận thì cái tri kiến đó nó có tiếp tục được tồn tại được hay không? Nếu như mình ngừng lý luận ở trong thời thiền á, mình ngừng lý luận, mình ngừng tìm kiếm cái tôi, mình ngừng tất cả các lý luận đó, thì cái tôi đó, cái tôi không phải là thân, cái kết luận tôi, cái ngã không phải là thân, ngã không phải là tâm, cái kết luận đó nó có còn tiếp tục hiện diện trong tâm mình hay không nếu như mình ngừng lập luận? Câu trả lời trong phần lớn trường hợp là không. Nếu cho những người mới mới thực hành, mình phải liên tục bám vào lý luận. Mình còn lý luận thì cái dáng dấp của nhân vô ngã nó sẽ còn hiện diện trong tâm mình. Tại sao như vậy? Tại vì cái nhân vô ngã đó nó chưa thành trải nghiệm của mình, nó chưa đi vào máu mình, cho nên mình phải nương tựa vào một cái lập luận trên kinh điển để thiết lập nó trong tâm. Chừng nào mà mình không còn quá tập trung vào lý luận, mình xem nhẹ bớt cái, không phải xem nhẹ mà là mình giảm bớt cái nỗ lực, cái định lực của mình trên lý luận, và mình phát hiện ra, ồ, cái nhân vô ngã đó, cái tri kiến về nhân vô ngã đó nó vẫn còn tồn tại chút đỉnh, mặc dù mình lơi lơi cái phần lập luận rồi. Thì lúc đó mình biết rằng cái tri kiến về nhân vô ngã đó bắt đầu đã được chuyển từ lý luận trên câu chữ, chuyển sang thành kinh nghiệm cá nhân của mình. Cho đến trước thời điểm đó, mình không nên cho rằng mình đã thiết lập được nhân vô ngã trong tâm. Ồ, mình đã thiết lập được ở trên lý luận rồi, điều đó là chính xác, nhưng mà thiết lập được nhân vô ngã ở trong tâm của mình thì phải phải biến những toàn bộ cái chuỗi lập luận đó thành trải nghiệm cá nhân. Khi tìm cái đối tượng cần bác bỏ, ta phải tra tầm cái cách ta chấp thủ theo bản năng vào một cái tôi được xem là có tự tính. Ở đây, khi tìm kiếm đối tượng cần bác bỏ, ta phải tra tầm cái cách ta chấp thủ theo bản năng vào một cái tôi được xem là có tự tính. Chấp thủ theo bản năng ở đây ám chỉ tâm vô minh mà mình vừa sinh ra đời mình đã có, tức là một đây là cái thuật ngữ ở đây là phiền não câu sinh, tức là phiền não mà theo bản năng của mình, tức là mình lọt lòng mẹ, mình đã có cái tâm chấp thủ này rồi. Không không những mình phải xác định, câu này ý rằng không những mình cần phải xác định đối tượng của cần bác bỏ, mà mình phải xem, mình phải quan sát xem tâm chấp thủ của mình bám vào đối tượng đó như thế nào, bám vào đối tượng đó khi nào. Khi chúng ta tra tầm cái tôi xuất hiện trong tâm bản năng, cách tâm bám lấy cái tôi, ta khám phá rằng mình vẫn luôn nghĩ cái tôi này không chỉ là một cái gì tâm ta gán lên năm uẩn, nó được thiết lập cùng với năm uẩn. Ở đây là điểm then chốt, ở đây là điểm quan trọng để xác định được sự khác biệt giữa tâm quy ước và giữa cái ngã quy ước và cái ngã sai lầm. Cái tôi này không chỉ là một cái gì tâm ta gán lên năm uẩn. Cái gì tâm ta gán lên năm uẩn thì toàn bộ cái đám chữ con tô sáng này chính là ngã quy ước. Ngã quy ước là một cái ngã phát sinh sau quá trình tâm gán đặt lên năm uẩn. Ví dụ con có năm uẩn của con, sắc thọ tưởng hành thức. Bây giờ để phân biệt năm uẩn của con với năm uẩn của đạo tràng thì con phải dán cho nó một cái nhãn là phú để còn phân biệt, để còn giao tiếp được. Thì nếu con ngừng ngay ở đó thì con có một cái ngã quy ước, cái phú của con là mà do tâm tạo ra một cái nhãn rồi dán lên cái ngũ uẩn của con, thì đó là cái ngã quy ước của con. Nhưng mà tâm vô minh, tâm tâm chấp thủ theo bản năng, nó không có nghĩ như vậy. Nó cho rằng cái tôi này, tức là cái ngã, không chỉ là đơn thuần là do tâm gán đặt đâu. Cái ngã đó được thiết lập cùng với năm uẩn, được thiết lập cùng với năm uẩn. Cái tâm vô minh nó lập luận như thế này, bây giờ mình không biết, mình đang nỗ lực xem nó diễn ra như thế nào, cái quá trình lập luận sai lầm này diễn ra như thế nào. Cái tâm vô minh của mình nó đang nói rằng cái ngã đó đó không chỉ là cái ngã quy ước, mà nó cái ngã đó được thiết lập cùng với năm uẩn. Tức là được thiết lập ở đây mình phải hiểu rằng được thiết lập một cách có tự hữu, độc lập và không phụ thuộc vào bất cứ gì khác. Như vậy, sự chấp thủ vào cái tôi theo bản năng, câu sanh ngã chấp, được tìm thấy ngay cả trong tâm thức của những con kiến, trong tận cùng tâm khảm, ngay cả trong chiêm bao của chúng. Hôm nay con sẽ ôn đạo tràng đến 8 giờ 15. À, giờ không phải, hơn 15 phút so với giờ nghỉ. 8 giờ 15 là giờ bên 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 con. Như vậy sự sự chấp thủ vào cái tôi theo bản năng, câu sanh ngã chấp, được tìm thấy ngay cả trong dòng tâm thức của những con kiến, trong tận cùng tâm khảm, ngay cả trong chiêm bao của chúng. Tức là con gì cũng có cái vô minh chấp thủ này, loài nào cũng có vô minh chấp thủ này chứ không chỉ là con người. Và cái vô minh cái câu sanh ngã chấp này, bởi vì nó là theo bản năng, cho nên thậm chí mình sẽ phát hiện ra trong giấc mơ mình cũng có cái tâm chấp ngã này. Tiếp theo Lam Rim nói có ba cách chấp thủ, có ba cách mà tâm vô minh chấp vào nhân ngã. Thứ nhất, có ba loại chấp ngã. Thứ nhất là chấp ngã của những người đã triển khai tri kiến về tính không và cho cái tôi là cái khái niệm giả danh. Họ chủ trương sự vật không thực hữu, song vẫn có kiểu chấp ngã như thế. Ở đây khá là thú vị. Những người đã triển khai tri kiến về tính không, và cho rằng, đã hiểu ra rằng cái tôi chỉ là khái niệm giả danh, nhưng mà họ vẫn chấp vào cái ngã không có thực đó. Họ vẫn chấp vào, tức là đã thiết lập được, đã triển khai tri kiến về tính không rồi, và đã thấy được rằng cái tôi chỉ là khái niệm giả danh, và thậm chí chủ trương sự vật không thực hữu, chủ trương sự vật không thực hữu, nhưng vẫn chấp vào cái trạng thái đó. Thì đó là kiểu chấp ngã thứ nhất. Kiểu chấp ngã thứ hai là cái cách của những người bình thường, tâm thức chưa bị ảnh hưởng bởi các lý thuyết, chấp thủ cái tôi. Cách chấp ngã này được thấy nơi những người bất chấp cái tôi ấy có thực tính hay không. Cái kiểu thứ hai á là của những người không quan tâm. Không quan tâm, tôi không cần biết cái tôi, cái ngã đó có tự tính hay là không. Tôi cũng không không cần biết, bởi vì không cần biết, không quan tâm cho nên tôi không tìm học kinh điển. Tức là những người bình thường không học giáo lý, không học, chưa từng nghe đến tính không, và họ không quan tâm. Đó đây là cách đây đây là cái cách chấp ngã diễn ra ở trong tâm của đại đa số những người không học giáo lý về tính không. Và cách thứ ba, dựa trên chấp ngã của những người cho ngã là thực hữu có tự tỉnh. Đây là hình thức nặng nề nhất, chấp ngã của những người cho ngã là thực hữu có tự tỉnh. Ở đây tiếp theo, Lam Rim nói loại chấp thủ thứ hai trên đây thừa nhận cái tôi giả lập hay là tục đế, hoặc là cái tôi quy ước. Cái cách chấp ngã thứ hai là của những người không quan tâm, không bị ảnh hưởng bởi triết học, chưa học giáo lý về tính không. Cách chấp ngã ấy được thấy nơi những người bất chấp cái tôi ấy có thực tính hay không. Tức là mình không quan tâm, mình không cái những người này không khẳng định cái ngã đó có thực tính, cũng không quan tâm nếu như cái ngã đó không thực tính thì nó sẽ như thế nào, vân vân. Những người này không không bám chấp rằng cái ngã đó có thực tính, cũng không quan tâm đến tính không của cái ngã đó. Họ trung lập, họ họ không ngã vào bên nào hết. Cái ngã mà là tri nhận bởi nhóm người này nè, cái ngã được tri nhận bởi nhóm người thứ hai chính là cái ngã quy ước. Ở đây loại chấp thủ thứ hai trên đây thừa nhận cái tôi giả lập, hoặc là cái tôi quy ước, hoặc là tục đế. Chủ đề của nó, tức là đối tượng của tâm chấp ngã số 2. Ở đây chữ chủ đề khá là khó hiểu. Đối tượng của tâm chấp thủ thứ hai là cái tôi hiện hữu theo quy ước. Cũng đúng khi nói rằng nhân quả vận hành trên cái tôi giả lập này. Nhân quả vận hành trên cái tôi giả lập này. Thí dụ, nếu như nói rằng nếu mà con tích tập được thiện nghiệp thì con sẽ có được hạnh phúc. Thì chủ thể tạo thiện nghiệp và chủ thể trải nghiệm được hạnh phúc, cái chủ thể đó chính là cái tôi được tri nhận bởi cái tâm chấp chấp ngã số 2. Loại chấp ngã thứ ba là một ý thức sai lầm cần được phá hủy có phương pháp. Tức là loại chấp ngã thứ ba là một ý thức sai lầm mà mình đang nỗ lực bác bỏ. Chính khía cạnh cái tôi này là đối tượng để bác bỏ theo nhiều luận cứ. Khi bạn bị lầm lạc để cái ngã thò ra theo bản năng, ví dụ như khi nghĩ tôi đã ăn xong, thế là bạn đang chấp ngã. Phải nói rằng bị lầm lạc để cái ngã thò ra theo bản năng. Tức là chính vì bản năng vào đó, tức là do bản năng của mình, do bản năng của mình, và mình dựa vô cái bản năng của đó mình chấp ngã tôi đã ăn xong, thì thế là bạn đang chấp ngã. Ở đây có một cái điều khá là thú vị. Hiện tại trong lúc con và đạo tràng đang thảo luận về các chủ đề về tính không, thì gần như toàn bộ đạo tràng mình đang rơi vào nhóm số 2. Mình không quan tâm, mình đang bàn luận ở đây, mình không có đang trong thời thiền quán nào hết. Mình cũng không có đang tập trung vào một cái lý luận cụ thể nào hết. Mặc mặc dù mình đang nói về về tính không, nhưng mà giả sử mình chỉ nghe thôi. Mình chỉ con lấy thí dụ mình chỉ nghe thôi mà mình không tư duy quá sâu sắc, mình không thiền quán ngay lúc này, thì toàn bộ đạo tràng mình cái tâm chấp ngã của đạo tràng mình hiện tại rơi vào nhóm số 2. Bất thình lình có ai đó gọi điện cho mình báo một cái tin không hay. Ngay lúc đó mình cực kỳ lo lắng, thì tại thời điểm đó tâm chấp ngã của mình chuyển qua nhóm số 3. Tức là ngay trước cái cú phone đó, mình không có xác quyết cái ngã đó có tự tính hay không, mình cũng chưa đi vào thời thiền quán để phủ định cái sự tự hữu của cái ngã. Mình rất là trung tính, mình không có quan tâm, mình đang giao tiếp với nhau, đang suy nghĩ về về lam rim, dùng cái ngã quy ước, không có gì sai này ở đây cả, không có phiền não, không có phấn khích, vân vân. Bất thình lình có ai đó phone cho mình, gọi điện cho mình, nói báo cho mình một cái tin nó không tốt chút nào, thì ngay lập tức sợ hãi phát sinh. Sợ hãi đó phát sinh tại sao? Tại vì cái tin đó không có tốt, mà mình không tốt cho mình, cho nên mình sợ bản thân mình bị tổn hại, và cái nỗi sợ đó xuất phát từ tâm ái ngã, và tâm ái ngã đó xuất phát từ việc chấp là cái ngã có thật, mà cái ngã đó, cái tâm chấp ngã có thật đó không có gì khác, chính là hình thức chấp ngã thứ ba. Cho nên trước khi mình hiểu được tính không á, thì đạo tràng hãy quan sát tâm mình để coi lúc nào tâm chấp ngã mình rơi vào nhóm số 2 và lúc nào tâm chấp ngã rơi vào nhóm số 3. Thì ngay khi mình phát hiện ra tâm chấp ngã của mình nó nhảy từ số 2 qua số 3, mình phải chụp lại khoảnh khắc đó, đem vô thời thiền để xem cái ngã đó, cái tâm chấp ngã đó, cái ngã mà là đối tượng của tâm á, nó biến chuyển từ nhóm số 2 qua nhóm số 3 như thế nào. Ở trong khi trước cái cú điện thoại đó, cái ngã của mình nó trình hiện lên như là một cái gì đó rất là trung tính, mình khiến cho tâm mình còn không thèm quan tâm bản chất nó là gì. Nhưng mà bất thình lình chỉ sau một vài câu nói trên điện thoại, thì cái ngã đó nó thù lù, nó hiện lên như một cái gì đó chắc thật, và thậm chí tâm mình ngay lập tức bám vào cái ngã đó cho rằng nó có thật, rồi và cảm thấy rất rất là sợ hãi, bởi vì cái ngã có thật đó chuẩn bị đón nhận những cái sự tổn hại bởi vì một cái tin dữ đó. Nếu như mình có thể đạt được chánh niệm đến mức mình phát hiện ra tất cả các thời điểm cái ngã của mình nó chuyển từ nhóm số 2 sang nhóm số 3, thì gần như mình đã đạt được 50% của điểm then chốt thứ nhất, xác định đối tượng cần phải bị bác bỏ. Theo cái trải nghiệm của con, khó nhất là những lúc đối tượng cần phải bị bác bỏ hiện lên trước tâm mình mà mình quên mất là nhiệm vụ của mình là phải thiền quán về nó. Mình không có chánh niệm rằng mình là đang là một hành giả tu tập tính không, cho nên mình ra ngoài xã hội, mình gặp người này người kia, quá nhiều thời điểm cái ngã nó trình hiện trước tâm mình như là có tự tính, có thực hữu, hoàn toàn độc lập và không phụ thuộc vào bất cứ các pháp khác. Những lúc như thế xảy ra rất nhiều, nhưng mà do mình thiếu chánh niệm cho nên mình không có nhìn thẳng vào cái ngã sai lầm đó ngay tại chỗ, theo thời gian thực. Và giả sử mình phát hiện ra mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội như thế, thì cái cách mình làm theo cái trải nghiệm của con đó là, nếu như mình chưa thể thì quán ngay lập tức vào những thời điểm đó, thì nên phát hiện ra những cái thời điểm đó, rồi rồi cố gắng tập trung một vài giây. Mình nói với bản thân mình, cái ngã của tôi nó vừa nhảy từ nhóm số 2 qua nhóm số 3, nó vừa trình hiện lên như một cái gì đó vô cùng chân thật, thực hữu, có tự tính trong một vài giây vừa rồi, nhưng mà tôi vì vì phiền não khác, tôi vì thiếu chánh niệm, tôi không nhận ra được cái thời điểm đó, cho nên tối nay về nhà tôi sẽ gợi lại cái khoảnh khắc đó trong thời thiền và phân tích xem cái tâm vô minh nó bám chấp vào cái ngã đó như thế nào. Mình bỏ ra chừng 10 giây để mình tự nói với bản thân như vậy. Cái 10 giây đó giúp cho cái khoảnh khắc đó nó ăn sâu vào cái trí nhớ của mình, để vào vào buổi tối khi mình ngồi xuống cái đệm thiền, mình dễ dàng gợi lại những cái khoảnh khắc đó. Mình giống như là mình chạy lại, mình phát lại toàn bộ cái sự kiện đó trong tâm mình, và nhìn thẳng vào cái chuỗi sự kiện đó để xem tâm vô minh của mình đã chấp vào cái ngã quy ước, cái ngã sai lầm đó như thế nào. Ở đây có câu hỏi rất là hay: tôi đói nên tôi ăn, đó là ngã quy ước và không là hậu quả của tâm gắn đặt hay nhân duyên. Nếu như khi ở đây câu nói lâm rim này, khi bạn bị lầm lạc để cái ngã thò ra theo bản năng, thí dụ khi chị tôi đã ăn xong, thế là bạn đang chấp ngã. Ở đây câu hỏi của anh Hải hay chị Hải, con không biết, con xin lỗi, 2463 hỏi rằng tôi đã ăn xong trong câu này thật sự là ngã quy ước hay 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 là ngã sai lầm. Ở đây con sẽ hỏi đạo tràng, khi mình ăn xong á, mình có báo cho mình biết là mình ăn xong hay không? Thông thường á. Thông thường một cái bình thường thôi, khi mình ăn xong một cái bữa cơm, mình có suy nghĩ trong đầu là tôi đã ăn xong rồi. Mình có cái suy nghĩ đó, nó có hiện lên trong đầu mình rất là chắc thật, rất là vững chắc, rất là mạnh hay không? Có vẻ là không, đúng không ạ? Mình ăn xong thì mình ăn xong thông thường là không. Nó giả sử cho cứ nghĩ nó thoáng qua, giả sử như mình đang ăn, mình sắp ăn xong cái bữa cơm rồi, có người gọi điện hỏi ồ anh ăn xong chưa, thì mình nói là tôi ăn xong rồi. Còn bình thường không ai hỏi gì tới, thậm chí mình khi mình gần như mình xong bữa ăn là mình đã nghĩ đến việc là làm gì tiếp theo, rửa chén, dọn dọn bàn ăn, vân vân. Nếu như mình ăn xong mà cái suy nghĩ là tôi đã ăn xong nó hiện lên rất là mạnh trong tâm mình, và lúc đó cái tôi, cái chữ tôi đó nó hiện rất là mạnh, thì nhiều khả năng cái tôi đó trong trong cái suy nghĩ tôi đã ăn xong á, là cái tôi sai lầm. Còn còn cái suy nghĩ là thôi ăn xong rồi giờ mình giả sử mình nói với người nhà mình ăn xong rồi dọn bàn thôi, thì cái tôi đã ăn xong đó nó thoáng qua trong một nháy mắt, mình nói xong cái mình quên liền luôn, thì cái tôi đó là một cái tôi là một cái tôi quy ước. Cho nên phần tấn công này rất nhiều. Con khuyến khích đạo tràng đọc đọc sách rất rất là kỹ trong quá trình mình thiền quán, và trong vòng thậm chí trong vòng mấy tháng trời liên tiếp, mình cũng chỉ nên dồn hết nỗ lực của mình vào điểm then chốt thứ nhất, là bằng cách nào đó ít nhất một lần trong thời gian sắp tới là trực tiếp nhận ra được cái khoảnh khắc cái ngã sai lầm của mình nó trồi lên trong lúc mình phát sinh phiền não. Chỉ cần một lần mình làm được chuyện đó thôi là mình sẽ thấy khác khác liền ngay lập tức. Mình sẽ thấy là mình con có cảm giác là mình sẽ thấy là mình bị lừa như thế nào. Tức là cái tôi đó không, nó không có, nhưng mà ngay trước khi khoảnh khắc có phiền não, cái tôi đó nó nằm ở đâu? Nó hoàn toàn không có trên đời này. Thì cái gì khiến cho cái tôi đó nó bất thình lình nó trồi lên trong lúc mình phát sinh phiền não? Và nó trồi lên như thế, cái gì khiến cho nó phát sinh lên như thế, và bản chất của nó là gì, vân vân. Nếu như ít nhất một lần mình có thể đủ chánh niệm để thấy được chuyện đó, thì con nghĩ mình sẽ đi xa và đi dễ hơn. Con không biết, con chưa biết được chừng nào sẽ mình sẽ làm bài thi, nhưng mà bài thi lần này con nghĩ mình sẽ kết hợp phần phạm vi trung bình và phần phạm vi lớn. Phạm vi trung bình và phạm vi lớn mình cho thông báo từ từ ban tổ chức, cho nên con sẽ kết thúc buổi ôn tập hôm nay ở đây. Dạ, không, cảm ơn đạo tràng.